tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2020, thứ hai trong tuần thứ sáu Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 15, câu 26, câu 27 đến chương 16, câu 4a. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi Cha mà ra. Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho thấy Chúa Giêsu sắp từ giã thế gian để về cùng Cha. Vì thế, các môn đệ lo lắng sẽ không biết theo hướng nào một khi không còn Thầy bên cạnh mình. Đứng trước sự lo lắng ấy, Chúa Giêsu hứa gửi Đấng Phù Trợ đến. Đấng Phù Trợ, được dịch từ tiếng Hy Lạp, chỉ một nhân vật thế giá đến để đứng bên cạnh các bị cáo trong phiên tòa. Khi nhân vật thế giá đến đứng bên cạnh người bị cáo, thì tình hình đổi khác rất nhiều. Đối với người bị cáo, thì người này bớt sợ và an tâm hơn vì đã có người hỗ trợ tinh thần cho mình, và khi cần thì đích thân lên tiếng để bênh vực mình. Đối với quan tòa, thì sự hiện diện của Đấng Phù Trợ bên cạnh bị cáo cũng khiến họ phải nể nang hơn, xét xử khoan hồng hơn. Thánh Kinh cũng dùng từ Đấng Phù Trợ này, nhưng theo nghĩa rộng, vượt qua khỏi khung cảnh tòa án. Cụ thể, Chúa Giêsu dùng chữ Đấng Phù Trợ để chỉ Chúa Thánh Thần. Các môn đệ của Ngài sẽ bơ vơ giữa thế gian như những chiên con giữa bầy sói dữ. Thế gian cũng sẽ thù ghét họ, gài bẫy họ, thậm chí còn bắt bớ họ. Nhưng thực ra, các môn đệ không bơ vơ, vì đã có Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần đứng bên cạnh để hỗ trợ tinh thần khi họ cảm thấy cô đơn, an ủi họ trong những lúc thua buồn, che chở họ trong những khi nguy hiểm, vạch cho họ thấy những cạm bẫy xảo quyệt mà thế gian giăng ra để hại họ. Dạy cho họ cách làm cách nói để khỏi bị thế gian bắt bẻ, đích thân bênh vực họ. Như thế, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các môn đệ là nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng của các ông giữa những thử thách trên trần gian. Và chúng ta nhìn thấy điều này khi đọc qua những trang sách tông đồ công vụ. Sau khi được Chúa Thánh Thần ngự xuống, các tông đồ như được biến đổi hoàn toàn, từ lo sợ chạy trốn, chuyển sang can đảm, sẵn sàng hy sinh và cương quyết phục vụ. Trong lúc gặp thử thách, trước mặt những người quyền thế ngăn cấm, không được làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ can đảm trả lời công khai: Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bách hại, khổ đau là phần số gắn liền với giáo hội và với mỗi người Kitô hữu. Lịch sử giáo hội qua hơn 2.000 năm cho thấy rõ điều đó. Thế gian không ngừng chỉ trích và chống đối giáo hội dưới nhiều hình thức và những thủ đoạn khác nhau. Người Kitô hữu vẫn bị bắt bớ và giết hại. Tuy nhiên, giáo hội vẫn trung thành với sứ mạng bảo vệ chân lý đức tin, và người tín hữu vẫn bền tâm vững chí làm chứng cho Chúa. Sở dĩ thế là vì giáo hội luôn xác tín vào Đấng bảo trợ hằng hướng dẫn, soi sáng và hiện diện với giáo hội trong việc loan báo tin mừng. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn sắc tín vào đấng phù trợ. Khi gặp phải những thử thách về đức tin, thay vì sợ hãi, chúng ta cần can đảm sống và làm chứng cho Chúa. Nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm chứng bằng gương sáng đạo đức, bằng lời nói chân thật và bằng việc làm bác ái để người ta nhìn nhận Chúa Giêsu đấng đã sống lại từ cõi chết. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa vì đã để lại cho chúng con gia sản quý giá là Chúa Thánh Thần, đấng hằng luôn bên cạnh để nâng đỡ và hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa những thử thách của xã hội hôm nay. Amen.